Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành kính đảnh lễ ni trưởng viện chủ chùa Vô Ưu, chư tôn đức ni. Ngày hôm nay cho phép con có một duyên lành được gặp gỡ quý Phật tử trong đạo tràng chùa Vô Ưu, và đặc biệt là khi bước vào chùa Vô Ưu, con cũng còn thấy hình bóng của những người khiếm thị. Đó là những công việc hoằng pháp kết hợp với từ thiện tại mái chùa Vô Ưu này. Lời đầu tiên, con xin toàn thể hội chúng của chúng ta có một tràng pháo tay tán thán công đức của ni trưởng chư tôn đức ni đã tạo quá nhiều duyên lành cho quý Phật tử của chúng ta tu học. Và bên cạnh đó, những người Phật tử khiếm thị cũng được về với đạo tràng của chúng ta cùng nghe pháp, cùng tu tập. A Di Đà Phật, quý Phật tử thân mến, trong phẩm Bát Nhã Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng đã dạy rằng: thiện tri thức khi chưa ngộ thì Phật tức chúng sanh, một khi niệm khai ngộ tức chúng sanh thành Phật. Như vậy chúng ta thường hay nói con phải tu nhiều lắm, nhiều kiếp lắm mới thành Phật. Cho nên kiếp này trong cái tâm trạng của một chúng sanh đầy những tham lam, sân hận, si mê, cho nên cứ tu từ từ, tới đâu thì tới, niệm được câu Phật nào thì niệm, làm được công đức nào thì làm. Còn tu nhiều kiếp lắm mới thành mà. Đó. Cho nên chúng ta hẹn, chúng ta bê trễ, chúng ta là phóng túng, rồi là không có được tinh tấn. Do vậy Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú đó là những con ngựa đó mà dõng mãnh thì nó vượt xa những con ngựa yếu hèn. Mà tâm trạng của người Phật tử chúng ta thường là thích làm những con ngựa yếu hèn. Cho nên đụng tới là con bệnh, là con đau, dạ con mệt mỏi, dạ con nhiều việc, dạ rất là nhiều cái dạ. Thế thì hình ảnh của một cái đạo tràng Vô Ưu có những người khiếm thị cùng tu tập. Nhiều khi người ta nghĩ rằng người mù đến đây để chờ lát nữa phát quà. Nhưng mà thật ra tại cái chùa Thiên Quang của Hương Nhũ đang là được sư bà giao cái trách nhiệm ở đó, đó. Thì mỗi một tháng là tới 400-500 người mù về tu học cùng với sinh viên và đạo tràng Phật tử ở đây, để cho chúng ta thấy rằng không phải người mù nào đến cũng để chờ phát quà. Rất là nhiều người họ đến với một cái tâm niệm nghe pháp, tu tập và sẽ được giác ngộ, được giải thoát. Cho nên sư Hương Nhũ muốn nhắc với quý Phật tử ngày hôm nay, chúng ta cần phải dõng mãnh, tinh tấn và sáng suốt nghe pháp, quán niệm trong chánh pháp, tu tập trong chánh pháp, suy tư thực hành trong chánh pháp. Bởi vì pháp sẽ không phải ở trong chùa, pháp không phải ở trong kinh, mà pháp ở người có thực hành hay không. Nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta còn khổ đau, còn than van, còn buồn phiền đó, còn trách móc và cảm thấy đời mình còn đau khổ nhiều, là chính bởi vì là chúng ta đã nghe pháp nhưng không chịu sống trong pháp. Trong khi một niệm chúng sanh mà được ngộ đó, được một niệm khai ngộ thì một niệm đó thành Phật. Một niệm không ngộ thì cái niệm đó là chúng sanh. Các vị có hiểu không? À thì đó là cái niệm chúng ta là Phật. Vì hiểu là giác ngộ, giác ngộ là Phật. Nhưng lát nữa nè, kết thúc cái thời pháp thoại này, các vị lại sống trong cái tâm trạng chúng sanh là của thầy, trả lại cho thầy, hẹn thầy tháng sau lại nói chuyện Phật pháp nhá. Còn bây giờ chúng con về lại cơm áo gạo tiền, lại bao nhiêu điều làm chúng ta phải dấy khởi lên các cái tâm niệm tham sân si và nhiễm ô. Thì sư muốn nói với các vị rằng ở đây trong đạo tràng phần lớn là những người là được cái thời gian con cái dành cho đi tu học. Cái số người trẻ cũng là ít thôi, đa số là những người trung niên cho đến những người lớn tuổi. Bây giờ mà không tập trung niệm Phật và tu tập thì chúng ta hẹn đến kiếp nào? Còn cái người trẻ là họ có nhiều lý do để phấn đấu với cuộc đời, để dành những miếng mồi đỉnh chung về danh lợi sắc tài cho gia đình, cho con cái, vân vân. Có nhiều lý do và do vậy họ tạo tác rất nhiều. Cái đó không phải chúng ta chưa từng, chúng ta đã từng làm những việc đó rất nhiều. Và chúng ta không thể nói là thưa sư, con rất là thanh tịnh, con ít có tạo tội, ai tội lỗi chứ con ít tội lắm. là bởi vì là mình cũng đang ngồi trong cái hoàn cảnh thanh tịnh như thế này thì mình nói như thế thôi. Còn cái A Lại Gia Thức nó chứa tất cả những hạt giống xấu ác. Thân ta làm ác, khẩu miệng nói lời ác, ý suy nghĩ ác. Nó luân chuyển chúng ta từ vô lượng kiếp. Mà sư cũng thế nè, nên phải tu tập, phải sám hối. Cho nên biết là mình sống trong cái niệm giác ngộ để thành Phật nó khó. Cho nên chúng ta nghe pháp thì hãy nhớ đã vô đón sư cũng A Di Đà Phật, lát tiễn sư về cũng A Di Đà Phật, ngày hôm nay tu tập cũng A Di Đà Phật. Thế thì các vị về nhà có A Di Đà Phật không? À dạ có, rất là tốt, xin cho một tràng pháo tay. Bởi vì nếu chúng ta không giữ cái tâm niệm A Di Đà Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ có rất là nhiều cái niệm xấu ác nó khởi lên, mà chúng ta sẽ tự binh vực lấy cái niệm xấu ác của mình. Bởi vì cái mặt năng thức đó, ngoài cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là các căn của mình nào, mắt tai mũi lưỡi thân ý thức, thấy chưa nào, là nó còn có mạt na thức và A Lại Gia Thức. Thì cái mạt na là cái chấp ta là đúng, ta là hơn hết, mà chúng ta mở mắt là chấp sống với cái bản ngã của mình. Mà đã sống với bản ngã thì chúng ta làm tốt làm xấu thì chúng ta cũng binh vực cho mình cả. Vì vậy pháp là để nhắc nhở rằng cái ta nó dắt chúng ta đi sai đường lạc lối, cái ta nó dẫn chúng ta vào địa ngục sanh tử trầm luân. Chúng ta nghe pháp, học hỏi chánh pháp để nhắc nhở rằng cái ta nó là nguyên nhân gây tạo tội lỗi sát nghiệp. Vì vậy mà các bậc cổ đức từng nói vô ngã là niết bàn, tức là đừng có chấp ta, đừng binh vực cho cái ta, đừng sống vì cái ta thì chúng ta sẽ thành Phật. Cho nên mỗi một lần chúng ta đến tu tập, chúng ta buông bớt ích kỷ, cái ngã, cái nghĩ mình là đúng là hay, buông bớt để lắng nghe, để học hỏi, để suy tư. Các vị có đồng ý không? A Di Đà Phật. Và cái âm thanh đó nó sẽ theo chúng ta hôm nay, về nhà, ngày mai và đến khi chúng ta xả báo thân này. Trong tâm niệm chúng ta Phật nhiều bao nhiêu thì chúng ta bớt các niệm ác bấy nhiêu, cho nên phải niệm Phật. Mà niệm Phật là sống với Phật tánh, sống với tâm Phật, tánh Phật, chứ không phải niệm Phật là để con bạch với thầy, bạch với ni sư, ni trưởng là con niệm nhiều lắm. Có nhiều người niệm để tính số và nói rằng tôi niệm nhiều hơn bà, chứ không biết rằng cái pháp niệm Phật, chư Phật, chư Tổ cho chúng ta để chúng ta thanh lọc các cái tâm niệm chúng sanh. Tổ Huệ Năng dạy trong Kinh Pháp Bảo Đàn là khi chưa ngộ thì Phật là chúng sanh, khi ngộ thì chúng sanh thành Phật. Mà cách nào để biết chúng ta ngộ? Người ta sẽ nói là người ngộ sẽ có tam minh lục thông, sẽ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Đức Phật, như chư Bồ Tát. Xa lắm, còn lâu lắm. Ở đây sư chỉ nói cái ngộ của tâm các vị thôi. Mà ngộ của tâm là gì? Là tránh các việc ác, làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà muốn làm sao cho tâm trong sạch đây, trong khi các vị bảo dạ con ngồi con niệm Phật mà tâm con chạy tùm lum hết à. Con ngồi thiền mới ngồi một chút mà con đã ra tới Chợ Lớn rồi. Đó. Con ngồi ở đây mà con nghĩ bên Mỹ, bên Tây, bên Tàu, bên nước này, nước nọ. Có như vậy không? Có. Bởi tâm chúng ta nó không dùng cái thời gian để có thể nói được. Nó phóng nó nhanh, trong một sát na nó đi muôn ngàn ức dặm. Cho nên là tâm viên ý mã là bởi vì chúng ta chạy nhảy như con khỉ con vượn truyền cằn. Mà để làm sao nói là một niệm ngộ là chúng ta thành Phật? Vốn chúng ta là có cái tánh Phật, cái tánh biết á, cái tánh biết trong sáng vắng lặng. Tâm Phật trong veo giường tuyết nguyệt, lòng phàm lợt lạt tợ mây choang. Kề tai hỏi nhỏ người dương thế, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn. Ai cũng có tâm niết bàn, ai cũng tánh Phật nhưng mà quên hết trơn rồi, vì chúng ta mắc là rong ruổi theo nghiệp trần thế. Lớn lên thì đẹp, xấu, giàu, nghèo, thấy chưa? Có chồng thì con trai, con gái, tài sản. Rồi già một chút thì bệnh này, bệnh kia, thấy chưa nào? Già hơn thì cô đơn với lại buồn phiền, trách móc cho đến chết. Nghĩa là chỉ sống với các tâm niệm do pháp trần đem lại. Bây giờ hôm nay sư nhắc các vị rằng Tổ dạy chỉ một niệm khai ngộ thì chúng sanh thành Phật. Mà niệm khai ngộ là thầy dạy rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi miệng Nam Mô A Di Đà Phật, tâm ta phải sống với với Nam Mô A Di Đà Phật, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Không phải niệm Phật vô lượng thọ là sống lâu, mà cái tánh Phật là bất diệt. Cái vô lượng thọ là không bao giờ chết. Mà thân mình có chết không? Có. Thân này sẽ trả về cho tứ đại, thân này sẽ trở về cát bụi. Đức Phật 80 tuổi vẫn thị hiện, nhập Niết Bàn. Coi như thân của Ngài phải trả tỳ ở Kothina. Ai cũng chết hết, Phật cũng cái mang cái thân tứ đại này cũng thị hiện cái cảnh chết. Thì chúng ta đừng nói chúng ta sống mãi. Nhưng mà làm sao chúng ta sống trong kiếp này, một ngày được nghe Phật Pháp, được sống trong chánh Pháp, nó phải vận dụng cái đời sống tâm linh của chúng ta thăng tiến. Chứ nghe hay hay, chê khen rồi về, ta vẫn là một cái bản ngã rất lớn với đầy đủ tham sân si nghiệp chướng của chính mình. Như vậy cái chuyện nghe Pháp rất là vô ích, hoặc nếu có thì cái ích lợi nó rất là thấp. Chúng ta sẽ không bằng người mù, mắt mù mà tâm không mù. Chúng ta sẽ không bằng con cháu của mình, nó nghe mà nó bảo mẹ ơi đừng sát sinh nữa mẹ, con thấy thương con vật đó lắm, tại sao mẹ lại giết nó. Chúng ta sẽ không bằng những cái con người, người ta tàn tật mà người ta biết đó là nhân quả nên nay phải tu. Còn chúng ta có hết mà, có gia đình, có đầy đủ tài sản, có con cháu gọi là phước lộc thọ, nhưng chúng ta lại không tu tập, thì chúng ta sẽ sống trong cái tâm niệm nhiều sự âu lo. Tài sản đi về đâu, con cái đi về đâu. Khi chúng ta chết vì chấp những cái gì chúng ta đang có, cũng khó mà đi, khó mà siêu thoát. Cho nên cái ngộ ở đây là sống trong cái chân tâm Phật tánh, là đừng có lấy cái pháp trần, Phật thương, giận, ghét, chiếm hữu, ích kỷ, vân vân. Đừng có lấy những cái pháp trần đó cho đó là tâm. Sư sư hôm nay tâm con buồn lắm. Đó không phải tâm, đó là pháp trần, các vị lấy làm tâm. Thưa sư hôm nay con giận ông dữ lắm, ông làm những cái chuyện con rất là bất mãn. Cái giận đó cũng không phải là tâm, mà pháp trần. Khi chúng ta gặp những điều trái ý nghịch lòng, nó khởi lên trong tâm thức ta những điều phiền não nhiễm ô, và chúng ta nói nó là tâm. Chứ chân tâm không phải là những cái đó. Chân tâm là vắng lặng, trong sạch, bình thản. Đó mới là tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt. Thế thì chúng ta nghe Pháp niệm Phật, hôm nay sư Hương Nhũ muốn nói với các vị rằng chúng ta có sống với cái tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt đó không? Nhưng mà chúng ta nói dạ có, con có, nhưng mà vẫn buồn, vẫn khổ, vẫn trách móc, vẫn ưu tư, thì đó vẫn không phải là sống trong tánh Phật, không phải là tánh biết, tánh giác ngộ, mà chúng ta vẫn sống với các pháp trần và chấp pháp trần là tâm của chính mình. Như vậy, con đường giải thoát của nhà Phật thì rộng mở thênh thang. Tâm chúng sinh thì vô thường, không cố định. Đã, bởi vì sao? Hôm nay người thân còn thấy nhau mai biệt ly, hôm nay nụ cười tươi đến mai giọt lệ héo. Trần gian thì sao quá vô thường. Đấy chưa? Cho nên tâm mình cũng vô thường như thế. Mà chính bởi tâm vô thường cho nên mình mới khổ đau. Nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Cho nên cái con đường của Phật Pháp nó rộng lắm. Chúng sanh tu pháp môn này, thiền nhá, tịnh nhá, mật, rồi tu pháp môn rồi sám hối, hay là bố thí, hay là bất cứ cái pháp môn nào, Phật cũng gật đầu. Miễn làm sao chúng ta giải hóa đi các cái niệm xấu ác do tham sân si nó tích lũy, nó đeo mang, nó làm chúng ta sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp. Chúng ta về với đạo tràng, chúng ta tu tập, nghe Pháp, mặt mũi tươi tỉnh lên, cặp mắt sáng lên, như vậy là chúng ta đã có duyên rất lớn với Phật rồi, có duyên rất lớn với Pháp rồi, phải không nào? Chứ bây giờ người ta bảo xem phim, nghe nhạc, cải lương tuồng hát gì đó, nghe thâu đêm suốt sáng, rồi người ta khóc, mình khóc theo, người ta cười, mình cười theo. Đó là cái sự vô minh do mắt tiếp xúc với cảnh, rồi tâm sanh khởi ra các niệm. Có nhiều người nghe Pháp là trời ơi nhanh lên chứ mệt quá, nghe ba cái này làm gì? Là bởi vì người ta không có một cái duyên gì với Phật Pháp cả. Vì vậy người đến nghe Pháp, thật sự là sư rất là hứng thú khi thuyết Pháp cho người trẻ, vì sư nghĩ họ là duyên mối của Phật Pháp. Họ tốt xã hội sẽ tốt, đất nước tốt, bản thân họ sẽ tốt. Nhưng mà sư cũng rất yêu thương những người già. Bởi vì già mà không lấy cái niềm giải trí là có người xem phim suốt ngày suốt đêm, có người vò bây giờ bằng này tuổi mò vào trong những cái gì, cái chơi bài này kia khắc nọ để giải trí. Chúng ta lớn tuổi tìm đến Phật Pháp, niệm Phật, nghe chánh Pháp. Cho nên người già như thế rất là tuyệt vời. Bởi người già lại càng phải biết giờ đây là mình đang sống đây mà nhiều lúc mơ mơ màng màng, nhớ nhớ quên quên, thì cái phút cận tử nghiệp đấy các vị nghĩ xem làm sao chúng ta có thể dễ dàng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên hãy sống trong các niệm tỉnh giác ngay từ bây giờ, chứ không đợi lúc chết, không đợi lúc kiếp sau, không đợi mọi sự hẹn hò là tu thành Phật thì lâu lắm. Không, sư nói các vị giác ngộ đó là niệm Phật. Chúng ta sống trong nhiễm ô vô minh trần cấu, đó là chúng sanh. Vậy thì khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta phải biết, chúng ta phải sám hối những cái nghiệp do thân khẩu ý tạo tác làm cho chúng ta sanh tử luân hồi. Trong nhà Phật, tội từ tâm khởi thì đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tâm mà thanh tịnh là tội đã hết. Mà tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, đó mới thật là chân sám hối. Mà cái không đó là gì các vị có biết không? Không phải là trống không, không phải là không có gì hết, mà cái không đó là trở về cái tánh không, cái bản thể chân tâm giác tánh là niết bàn. Cho nên chúng ta thường hay sống với cái chân tâm, mà chân tâm đó thì không buồn, không vui, không giận, không ghét, không tiếc, không thương. Thương thì bớt thương lại. Thương con, thương cháu, thương chồng dữ lắm, bớt xuống. Tiếc của, tiếc cải, tiếc tiền, bớt đi. Bởi vì chết chẳng mang gì. Ai cũng nói chết không mang gì, mà tiếc thì tiếc quá trời luôn. Có phải vậy không? Đúng, các vị gật đầu. Di Đà Phật. Cho nên có người á, lúc chết á, bảo sau ai cũng đứng ở gần tôi hết trơn vậy nè. Cái nói dạ đứng gần ba coi ba có dặn dò gì không. Thôi đi xuống coi hàng đi, mất hết tiền bây giờ. Lúc đó là hết thở rồi. Nhưng mà cũng còn sợ là sao ai cũng đứng ở đây hết trơn rồi, dưới ai coi hàng, mất tiền, mất đồ, mất hết. Như vậy là khi ông chết, ông ở cái giữ mấy cái đống hàng đó với tiền đó, chứ không đi đâu được. Vì vậy niệm Nam Mô A Di Đà Phật là hãy tập trở về cái tánh chân tâm. Chứ đừng có niệm là con niệm để Phật A Di Đà tiếp rước con. Cái là chúng ta thường hay nói nôm na như vậy. Nhưng hôm nay sư có một cái gợi ý là mình niệm Phật để nhớ rằng con đang là Phật đây nè, chứ không đợi là bao nhiêu kiếp nữa hết. Bởi tổ dạy rồi, một niệm khai ngộ tức thành Phật, thì mình lúc nào cũng sống trong niệm giác ngộ thì lúc nào mình cũng là Phật. Còn tướng tốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chưa? Mình phải gieo rất nhiều nhân lành, rất nhiều công đức mới được tướng tốt, mới được vẻ đẹp, mới được trí tuệ, mới được phước báo. Mà đợi kiếp nào bây giờ, phải làm từ bây giờ. Tuy rằng chúng ta chưa có tướng tốt, chưa có vẻ đẹp, chưa có trí tuệ sáng suốt như Phật, nhưng chúng ta sống trong cái niệm thanh tịnh, bớt tham, bớt sân, bớt si. Mình phải quán chứ, mình có tham không? Mình phải quán chứ, cứ nói cái miệng tham sân si hoài mà không biết mình có tham không. Bởi vì mình tham là mình binh mình rồi, mình binh mà mình phải vậy mới có tiền nuôi con, phải chưa nào? Mình sân lên phải nói chứ, đi với ma phải mặc áo giới chứ, phải chửi nó chứ, mình phải binh mình rồi, phải chưa nào? Còn si, mình nói tôi đã là Phật đâu mà là trí tuệ, nghĩa là cái cách nào mình cũng binh vực mình, cho nên muôn kiếp mình là chúng sanh. Còn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như chư Phật, chư Bồ Tát, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải lập các cái công đức, các hạnh lành thì mới sanh ra quả tốt. Bây giờ mình chưa có được thì mình phải tập sống trong cái niệm thanh tịnh. Mà trong niệm thanh tịnh, niệm giác ngộ đó, thì cái quả của chúng ta được an vui, được nhẹ nhàng, được thanh thản. Rồi trong nhiều kiếp như vậy, chúng ta sẽ có tướng tốt, sẽ có vẻ đẹp như Phật. Chứ các vị không có được hẹn nghe không? Không có được hẹn là con tu lâu lắm rồi mới hãy tính. Bây giờ được bao nhiêu thì được. Đừng nói như thế. Bởi chúng ta hẹn mà khi cận tử nghiệp đến không sáng suốt, không biết đường đi, chúng ta sẽ sa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi chết mà trong niệm sân thì vào luôn trong địa ngục. Trong niệm tham thì chúng ta làm ngạ quỷ, mà si thì làm súc sanh. Đó, chúng ta nhớ như thế. Nên nó chắc tôi chết, tôi chắc chắn là tôi không có tham sân si, làm sao biết? Cho nên phải tỉnh giác, phải sáng suốt hàng ngày nè. Mình làm cái gì cũng nhớ bản hoài của Đức Phật là dạy chúng sinh, cái cuối cùng là tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không. Tội tiêu mà tâm phải tịnh. Còn các vị nãy giờ thân không có làm ác nữa, đó, đâu có sát sinh nữa, thấy không nào, không trộm cắp nữa, không tà dâm nữa, đó. Cái tuổi này mà còn trộm cắp tà dâm chi nữa. Đoạn rồi, con ngừng rồi, con tu rồi, thầy ơi. Nhưng Phật dạy tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Mà tâm chúng ta chưa có tịnh, đó. Cho nên phải nương vào tiếng niệm Phật. Bởi biển cả ái dục, sóng gió ngàn trùng, muốn cầu giải thoát hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm mình không thanh tịnh thì không có giải thoát được. Được cái phước cái miệng niệm Phật thôi, chứ cái tâm của chúng ta nó vẫn đưa chúng ta xoay chuyển trong sanh tử và luân hồi. Cho nên hôm nay sư đến sư chỉ nhắc các vị một tí xíu như vậy thôi. Con người thông thường rất khó biết về tội lỗi của mình. Chẳng hạn đang ngồi như vậy ai ai có tội đâu, ai cũng thanh tịnh hết. Đó, nhớ như thế. Nhưng khi gặp duyên và gặp nghiệp tác động thì cái tội lỗi nằm dưới cái tà ai lại gia thức nó sẽ bùng lên một cách rất là mạnh mẽ. Con người đó thường rất khó biết tội lỗi của chính mình. Bởi vì á là khi chúng ta đang ngồi như vậy nó thanh tịnh lắm, thì hỏi ai có tội, ai có lỗi là không. Đang thanh tịnh mà. Nhưng khi gặp nghiệp và duyên tác động thì chúng ta sẽ lúc đó sẽ biết. À, cái người vốn có cái chủng là tham thì phải thấy những cái gì tác động vào tánh tham nó sẽ sanh khởi. Con người vốn có cái chủng nó là sân thì ai chọc tức đi sẽ biết. Ở đây có những người khiếm thị, sư cũng không có nói xấu, tại vì những người khiếm thị sư thương lắm. À, người khiếm thị về tu với sư là 4-5 năm nay rồi, in kinh chữ nổi cho họ tụng đọc, giúp cho người khiếm thị quy y Tam Bảo, học hỏi chánh pháp, sư rất thương. Nhưng mà tôi phải công nhận rằng nếu người khiếm thị không tu tập, cái nhân mà sân đó rất là mạnh, rất sân. Cho nên tu tập riết là hóa giải, rồi giờ dễ thương, cái đó là sư nói thật. Thế thì chúng ta cũng vậy, chúng ta không có những cái nghiệp về tham, về sân và về si rất là mãnh liệt. Nhưng mà phải gặp cảnh, gặp duyên và nghiệp tác động thì cái tội lỗi nằm sâu dưới cái tiềm thức của con người đó nó sẽ trỗi dậy. Còn bình thường cái luân lý, cái đạo đức, cái nếp sống trong gia đình, trong đến với đạo tràng thì chúng ta rất là gì, sống theo cái nền nếp, cái nội quy. Đến nơi đâu cũng có cái nội quy để làm gì, để mà nhắc nhở và thúc liễm chúng ta. Chúng ta tính nói chuyện mà thấy nội quy, trong khi nghe pháp không nói chuyện, chúng ta dừng lại. Chúng ta khi ăn cơm quen tật ở nhà vừa ăn vừa nói, nhưng mà nhìn lên cái nội quy ở đây, khi ăn là chánh niệm tỉnh giác, biết ơn, thấy chưa nào, rồi quán các cái vấn đề trong khi ăn à. Thì tam đề ngũ quán phải quán triệt, tự nhiên chúng ta im lặng. Tức là cái nội quy trong một khóa tu đức chúng như hải làm chúng ta thúc liễm thân và tâm của chính mình. Nhưng mà nếu đến những cái nơi không có cái khuôn phép, cái nội quy, chúng ta không thúc liễm được thân tâm của mình đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ những cái tội lỗi, những cái nghiệp chướng nó khơi dậy, nó trỗi dậy rất là mạnh mẽ. Đó. Chúng ta thấy chúng ta thường được sống với duyên tốt, ai cũng quy y Tam Bảo. Ngũ giới đã nhắc nhở chúng ta sống trong cái gì? Những điều lành. Rồi chúng ta sống với thầy lành, với bạn tốt, với kinh sách và sự tu học hàng ngày. Hàng hôm nay nghe pháp cũng vậy, cũng phải nhắc nhở. Nếu mình nghe pháp mà cứ tiếp tục tạo tác thì cũng chẳng có kết quả gì. Cho nên chúng ta cứ luôn luôn thúc liễm thân và tâm của chính mình. Đó là cái điều kiện và hoàn cảnh môi trường. Nhưng không phải vì vậy mà những người Phật tử chúng ta đoạn dứt được các chủng tử tội lỗi bên trong. Cũng như sư đây đang là người thuyết kinh giảng pháp ni trượng thương lắm, Hương Nhũ về vô ưu giảng gieo duyên với các Phật tử. Nhưng mà bây giờ hỏi Hương Nhũ chủng tử tội lỗi có còn không? Nó rất nhiều, còn và còn rất nhiều. Bởi thân của chúng ta phước lắm mới được thân người, nhưng tạo cái thân này cũng là vô số công đức và vô số tội lỗi. Thì quý Phật tử cũng thế thôi. Cái thân của chúng ta kết tinh thành cái con người này là vô số tội lỗi và cũng có vô số công đức. Do vậy, trong sự tu tập mà không có niềm tin vững chắc, sự tu hành yếu ớt giải đãi thì chắc chắn các nghịch duyên khi đến chúng ta phát sinh tội lỗi ngay. Chẳng hạn về nhà, chồng con, đó là cái duyên mà hàng ngày mình gặp nè, chỉ cần nói những điều trái ý nghịch lòng thì chúng ta sẽ bộc phát cái sự sân si mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thời còn trẻ cũng là vì cái vấn đề nuôi chồng nuôi con cũng có thể tham hơn bao giờ hết. Bây giờ cái tuổi này rồi, dừng lại, lắng đọng lại, tu tập trong tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thân khẩu ý được thanh tịnh. Người ta hay nói cái tuổi của chúng ta đó là cái dục vọng đó, chắc cũng không còn nữa đâu. Cái tuổi trẻ mới nói đến cái sự dục vọng. Nhưng mà sư thưa với các vị, cái dục vọng là nó theo chúng ta từ lúc mới sanh ra, trong cái tinh cha huyết mẹ gặp nhau là cái chủng tử ái dục nó nằm trong đó rồi. Tại là phải có cái sự ái dục giữa cha mẹ mới sanh ra mình. Bản thân các vị làm cha làm mẹ rồi biết đó, phải có ái dục mới sanh ra. Cho nên khi là một cái gì, một cái chủng tử sắp sửa chào đời, vừa được kết tinh ở trong tinh cha huyết mẹ đã mang cái ái dục. Và cái ái dục nó theo chúng ta trong nhiều kiếp sống và hiện hữu trong tiềm thức, chỉ chờ lúc là bộc phát thôi. Nhưng mà chính cái chủng tử ái dục đó làm cho chúng ta chậm lụt trong chuyện tu tập và chúng ta dễ dàng tạo tác các nghiệp. Chúng ta nói không có ai có thể khẳng định rằng là con không có cái chủng tử đó. Chủng tử ái dục rất lớn, rất mạnh, rất sâu ở trong tâm. Vì vậy cái người lớn, người già vẫn có chủng tử ái dục, chứ không phải là không có. Và nhiều hay ít là sự tu tập của con người. Tuổi trẻ lớn lên theo cái tâm lý sinh lý, tất nhiên là chủng tử ái dục lớn rồi đó, là có. Rồi lập gia đình, rồi có con, có cái, theo đời sống đó, để mà tạo tác các nghiệp chướng, mà biết tu tập thì làm các công đức. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cho đến khi chúng ta chết, chúng ta xả báo thân này, thì cái ái dục nó vẫn theo chúng ta. Do vậy chúng ta phải thấy rằng cái tiếng niệm Phật, các pháp tu tập để hóa giải các cái chủng tử ái dục, các chủng tử xấu ác không có đơn giản. Trong quá trình sanh tử luân hồi, khi thì làm người, khi làm loài vật, khi làm chư thiên, khi ở địa ngục, súc sanh, vân vân. Có không các vị? Có. Là có. Bởi vì là trong tiền thân Đức Phật cũng từng làm nai nè, làm chó nè. Tiền thân Đức Phật từng làm những con chim. Tiền thân Đức Phật từng ở cõi trời. Tiền thân Đức Phật từng làm vua, làm người, làm những kẻ bần hàn. Trong tiền thân Đức Phật từng trải qua. Nhưng trong những kiếp sống đó, cái chủng tử về thiện, cái chủng tử cao quý trong quá trình kiếp sống của Đức Phật nó rất lớn. Cho nên dù làm thân thú hay thân người, dù cõi trời hay bất cứ cõi giới nào, thì hầu hết các cái tiền thân của Đức Phật vẫn luôn là đưa cao cái hạt giống giác ngộ, cái hạt giống từ bi. Còn mình không khéo tu thì ở trong bất cứ cái thân mạng nào thì chúng ta vẫn là cái hạt giống xấu ác, nó vẫn nuôi lớn dần lên. Vì vậy nhiều kiếp làm người, làm vật, chư thiên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, niệm niệm trong tội lỗi như vậy, làm sao mà bây giờ sống trong cái chân tâm Phật tánh được? Khó lắm. Chính vì vậy mà chúng ta phải tu tập đó. Bởi vì mỗi một ý nghĩ, lời nói của mình nó cũng đi với những cái tội lỗi hết trơn á. Nó tiềm ẩn, nó vi tế, nó lộ ra hoặc nó khéo che giấu mà thôi. Cho nên trong kinh Bổn Sinh, trong cái đời tiền kiếp, nhiều kiếp của Phật kể về rất nhiều tội lỗi và sự xấu ác trong ái luyến và đam mê tình dục của con người. Tức là kinh Phật cũng từng phân tích cho chúng ta nghe. Mà nhiều câu chuyện đó chúng ta thấy khủng khiếp lắm. Cái người con trai đó ở cái xứ Ấn Độ đó, mà cái gia đình đó người ta thờ thần lửa. Thờ thần lửa thì ngày nào cũng bắt ngọn lửa lên, thắp sáng cái ngọn lửa lên, và cái ngọn lửa đó không bao giờ được tắt. Tại người ta thờ thần lửa. Các vị nghe rõ không? À, mà cái yếu, cái điều bắt buộc của cái người thờ thần lửa là trong nhà ngọn lửa không được tắt. Còn mình thờ Phật thì cái tiếng niệm Phật đừng có bao giờ dứt trong tâm mình. Ta thờ thần lửa tức là một ngoại đạo tà giáo rồi, lúc nào cũng phải ngọn lửa. Nhưng mà cha mẹ của cái cậu thanh niên này muốn con mình không có lập gia đình, muốn con mình sẽ vào rừng tu và trở thành một vị thầy thờ thần lửa, chứ không có muốn con mình lập gia đình. Mà cái nguyên tắc đó của cái người thờ thần lửa là sẽ có một giai đoạn học đạo, học đạo rồi trở về lập gia đình đó, hoặc là học đạo xong rồi đi vào rừng tu. Thì người cha mẹ cho con cái đi theo thầy học đạo, theo thầy học đạo xong trở về nói: cha mẹ ơi, con học đạo xong rồi, bây giờ là con muốn lập gia đình. Nhưng mà người cha người mẹ đã trải qua cái cuộc sống trong ái dục, trong tham lam sân hận si mê để có một gia đình mà người ta thường nói là hạnh phúc, thì cha mẹ cảm nhận rằng cũng không có cái hạnh phúc gì trong cái đời sống thế tục này nếu không biết tu tập. Cho nên người mẹ mới khuyên rằng: con ơi, hãy quay lại người thầy học thêm. Người con mà chỉ là thờ thần lửa là ngoại đạo, đây câu chuyện Đức Phật kể cho chúng ta nghe. Thưa cha mẹ, con học đủ rồi, thầy bảo là đủ để về lập gia đình rồi. Thì người mẹ mới nói: thế thầy đã dạy cho con bài kinh về tình ái chưa? Thì đứa học trò nó suy nghĩ, nó nói: kinh về tình ái thì thầy chưa có dạy. Người mẹ nói: vậy thì con quay lại xin thầy dạy đi, học bài kinh đó rồi trở về lập gia đình. Thì người mẹ dùng cái phương tiện rất là khéo để dạy con. Thế thì quay trở lại tìm thầy. Lúc đó ông thầy không còn ở trong thành phố nữa, ông đã vào rừng. Ông dắt một người mẹ đi vào trong rừng, mà người mẹ là 120 tuổi, để chăm sóc. Mỗi ngày xúc cơm cho mẹ ăn, tắm rửa cho mẹ, mà ông là một người thầy. Đó, các vị biết như thế. Mỗi ngày xúc cơm cho mẹ ăn, tắm rửa cho mẹ. Thì các vị có biết không? Cái đứa học trò nó tìm ở trong thành phố mãi không có, nó vào trong rừng nó tìm được thầy. Nó bảo: thưa thầy, mẹ con nói con là phải học thêm một bài kinh về tình ái nữa, thầy quên chưa dạy cho con. Thì ông thầy này ông suy nghĩ, ông nói: đâu có cái bài kinh nào là kinh tình ái đâu. Tình ái á, là bước vào cuộc đời thế tục là biết tình ái là gì. Chứ kinh á, của các bậc tiền bối không có dạy kinh tình ái. Chắc là bà mẹ này muốn dạy con mình một cái điều gì đây trong lòng tham dục của con người. Mà ông thầy này là một vị Bồ Tát, à, là một tiền thân của Đức Phật, cho nên ông biết rõ cái chuyện gì. Vì vậy ông nói: được, vậy thì hãy theo ta, bây giờ là chăm sóc mẹ ta, tắm rửa xúc cơm cho mẹ của ta, và ngày nào cũng dùng những lời đẹp nhất hay nhất để khen ngợi mẹ ta. Bài kinh đầu tiên là phải thực hành trước. Thì đứa con trai đó, nó mới đến cái người mẹ, nó xúc cơm, nó rửa mặt cho bà, nó tắm rửa cho bà. Xong rồi ngày nào nó cũng nói: bà ơi, bà đã 120 tuổi rồi mà bà đẹp quá, làn da của bà đẹp lắm, như là con gái mới 20 tuổi thôi. Đó, tuy là có những nếp nhăn trên mặt, nhưng mà như những cái dấu chân của một loài chim biển, như thế nào. Đó, rồi là nụ cười thì khô héo, nhưng mà đối với tôi thì tôi không thấy nụ cười của bà khô héo. Con thấy nụ cười của bà như một đóa phù dung buổi sáng, và đôi mắt của bà ôi như một mặt nước hồ thu. Nghĩa là ngày nào cái thằng này nó cũng đến nó ca ngợi cái bà mẹ ông thầy 120 tuổi bằng những cái lời ngọt ngào nhất. Đây là câu chuyện xảy ra ở xứ Ba La Nại. Nghe chưa nào? Mà đó, đa sư nói là cái người già đó rồi có những cái chủng tử xấu không? Có phải tu không? Hay tôi nói tôi già rồi, tôi hết tham, hết sân, hết si rồi. Tại nghe câu chuyện để biết có hay không. Thế cái cậu bé đó, nó ngày nào nó cũng phải nghe lời ông thầy mà, muốn học phải nghe lời thầy. Nó đến cho ăn, tắm rửa xong rồi bắt đầu nó ca ngợi bà. Vì khi ca ngợi thì lấy bàn tay nó xoa mặt, vuốt mắt, vuốt chân, vuốt tay. Và một ngày kia bà hỏi rằng: này cậu ơi, cậu có thương ta không? Thì cậu bé đó đã được ông thầy dặn trước rồi, tất nhiên rất là thương. Có yêu ta không? Tất nhiên rất là yêu. Quá nguy hiểm phải không nào? Thế thì cậu có muốn rằng là sẽ ngủ bên ta không? Thì cậu bé nói: dạ không, thầy khó lắm. Tôi muốn lắm mà tôi không dám, tại thầy khó lắm. Tôi đến đây để học, chứ không phải đến đây để nghĩ chuyện là lập gia đình. Đó. Thì bà mẹ nói rằng: nếu mà cậu thật lòng thương ta, hãy giết thầy đi. Thì cậu bé nói: dạ không, người thầy này là dạy tôi tất cả mọi điều về gia đình, về cuộc sống, về đạo lý, tôi không giết thầy được. Thì bà mẹ bảo, nếu như vậy đâu có thương ta, hãy giết đi. Nói 5 lần 7 lượt, cái cậu bé này nó cũng bảo nó không giết được. Thì bà bảo, nếu nhưng mà bây giờ tôi hỏi lại là cậu có thương ta không? Bà dạ thương, thương lắm, vì bà đẹp lắm. Đó, bà là mắt mờ tai điếc rồi, bà nghe khen mình đẹp vẫn thích mà. Bà bảo, cậu không giết thầy, ta sẽ giết con ta. Các vị nghe không? Đó, cái tội lỗi con người là như thế. Chắc chắn mình nghe mình dễ sợ phải không? Mình đã làm gì có chuyện đó. Nhưng trong cuộc đời nó vẫn có những chuyện đó. Người ta không ác mặt này, ác mặt khác. Mình không tội lỗi cái này, mình tội lỗi cái khác. Chứ mình đừng nói mình không giống như thế. Mình không làm tội cái tham, mình tạm lỗi cái sân. Mình không tội lỗi trong cái sân, thì mình tội lỗi trong cái si. Các vị nghe rõ chưa? À, thế thì bà ta mới nói, vậy thì chiều đêm nay hãy dắt ta đến chỗ con ta, ta sẽ giết nó và chúng ta sẽ có một đời sống hạnh phúc bên nhau. Thì đứa học trò kể hết cho thầy nghe là, thưa thầy, bà hôm nay đã nói với con những điều như vậy. Thầy nói đó là con đã học phần 1 của kinh tình ái rồi đấy con ạ. À, vì lòng tham dục nó sẽ tạo tội ác. Con đã học phần 1 của bài kinh đó rồi đó. Nhưng mà đêm nay chúng ta sẽ làm cho bà thấy rõ. Nhưng mà đây là một vị Bồ Tát thấy quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên vị Bồ Tát đó biết rằng mẹ mình cũng sắp sửa mãn báo thân. Và trong khi mẹ chết phải đưa đến một cái sự giác ngộ của một người khác. Cho nên ông thầy chấp nhận. Ông mới là nói người học trò của mình là lấy một cái cây chuối quấn lại giống như cái mền đất. Nghe chưa? Rồi làm gối nằm rồi giống như là một cái người con đang nằm ngủ. Nhưng mà thật sự là ông đi đâu mất tiêu, còn trên giường là cái cây chuối quấn mặc quần áo để dắt mẹ đến. Bà mẹ 120 tuổi, chân run tay run, nghe chưa? Đó, đi run run tới, tay cầm cái lưỡi hái rờ rờ và chặt xuống. Vừa chặt xuống nghe một cái phập một cái là biết không phải rồi, vì nó cứng, nó bung cái lưỡi hái lên. Thì lúc đó người con của bà xuất hiện, mẹ ơi, mẹ làm gì thế? Thì người mẹ vừa xấu hổ, vừa biết là mình bị lừa, vừa xấu hổ nhục nhã, vừa bất ngờ và đau đớn bởi tội lỗi của chính mình, nên bất tỉnh và bà trút hơi thở cuối cùng. Nhưng đó nó cũng là kiếp sống của bà, cũng là kết thúc, chứ cũng không có hơn. Vì Bồ Tát không phải muốn giết mẹ, mà biết rằng mẹ mình đến cái ngày đó, giờ đó bà cũng chết. Nhưng mình đừng có thử kiểu đó nha. Mình thử mình giết người thân không được, mình không có thử được. Đây là sư kể chuyện các Bồ Tát cho chúng ta những bài học để biết trong tâm khảm của chúng ta đều có các hạt giống xấu ác, tham lam, sân hận, si mê rất là nhiều. Thì chúng ta không có chủ quan được. Thì sau khi người mẹ chết rồi, người thầy với người học trò mới đem chôn cất mẹ ở trong rừng, dưới một cái gì? Những cái vườn hoa, tức là thiêu, rồi đem cái hài cốt đó để ở trong những cái một cái rừng hoa. Chàng thanh niên mới nhìn ra một điều, khi lòng ham muốn sân khởi, nhất là chuyện tình ái, thì con người ta có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng đây là chỉ cái phương diện ái dục. Còn người ta ham của cải, người ta vẫn giết người, như báo chí chúng ta vẫn thấy. Một đứa bé vì mấy chục ngàn nó vẫn giết bà ngoại. Một người con có thể vì một số tiền nho nhỏ có thể giết cha, giết mẹ, hoặc cướp đoạt xe của bạn, giết bạn để có tiền. Cái lòng tham khởi lên, lòng dục khởi lên, con người đưa đến tội lỗi rất nhanh. Chúng ta may mắn sống trong chánh pháp, chúng ta tránh xa tội lỗi. Nhưng chúng ta đâu có biết nghiệp chướng của mình trong quá khứ có từng giết người, có từng trộm cắp, có từng tà dâm dối trá hay không. Cho nên cuộc sống của chúng ta biết Phật Pháp là muôn kiếp phải sám hối. Sám hối, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Các vị có đồng ý với sư không ạ? À? Thế rồi người con mới trở về. Người mẹ nói, con đã học xong bài kinh tình ái chưa? Đứa con mới nói rằng, thưa mẹ, con đã học rồi. Và con hiểu rằng không phải chỉ là kinh tình ái đâu, mà bất cứ một cái điều gì trong cái pháp thế gian đã khởi lòng tham muốn thì con người sẽ tạo tác tội lỗi. Mà chúng ta được huân tập trong Nam Mô A Di Đà Phật. Mà Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Ánh sáng ở đâu? Trí tuệ. Thọ ở đâu? Chân tâm. Công đức ở đâu? Bổn hạnh, bổn nguyện của chúng ta mới sanh ra công đức. Nếu chúng ta không làm được những việc đó thì chắc chắn chúng ta niệm Phật, nhưng chân tâm và Phật tánh của chúng ta không thể hiện bày, không thể có, không thể hiện hữu cùng chúng ta. Cho nên đứa con mới nói rằng: mẹ ơi, một bài kinh đó để cho con biết rằng con người ta rất là dễ dàng tạo tội lỗi, cho đến một con người 120 tuổi vì lòng ái dục sẵn sàng giết con mình. Và vì lòng tham, vì lòng ham muốn của cải, vì muốn thắng bản ngã của mình, con người sẵn sàng sân hận và nói những lời thô ác trên thế gian. Chúng ta ngồi ở đây ai cũng phải công nhận trong đời mình ít nhất một lần, vài lần, chục lần, trăm lần nói những lời thô ác. Không thể nói con chưa từng nói lời thô ác. Vì sao? Vì sân, vì giận, vì hận. Mà sân hận là do trái ý, nghịch lòng mà sân hận. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta không thể đòi chuyện vừa ý được. Đối cảnh là phải trái ý và nghịch lòng. Nhưng mà chúng ta thường huân tập cái Nam Mô A Di Đà Phật là huân tập sống với chân tâm á, thì nếu người ta chửi mình, thấy chưa nào? Đó, ta nói tổ cha mày thì mình nói tổ, rồi cha, rồi mày, mình tách ba cái từ đó ra mình không có gì buồn hết á. Tổ A Di Đà Phật, cha Mô Phật, cha tôi rất là khỏe mạnh, mày đó là tôi đây, A Di Đà Phật, không có gì giận. Có phải vậy không? À, cho anh chàng pháo tay coi nào. Tương tự như vậy, người ta dùng những cái từ mà nó ghê gớm hơn, người ta tách nó ra, tách ra. Rồi thôi, nó trở thành một cái chuỗi từ vô nghĩa. Còn chúng ta suy nghĩ về nó, chúng ta tác ý về nó, chúng ta đau khổ về nó và chúng ta sẽ phản ứng. Phản ứng thì là chúng ta đem cái miệng của mình tạo khẩu nghiệp. Cho nên cái con người tại sao nói Bồ Tát là tự tại thông dong vào đời, tại ai chửi cũng được, ai mắng cũng không sao. Như Bồ Tát Di Lặc cái bụng bự vậy nè, hỏi mấy đứa nhỏ là tại sao Bồ Tát Di Lặc là bụng to ngồi cười. Mấy em bé nhỏ xíu á, 3-4 tuổi á, nó bảo tại Bồ Tát Di Lặc ăn nhiều quá nên bụng bự. Nhưng mà không phải. Cái bụng của Ngài Di Lặc á, là dung chứa tất cả buồn vui khổ não của thế gian, mà miệng cứ luôn mỉm cười. Dung chứa là chứa dùm, mấy vị chứa ông nội đem nên nói với ông chứa dùm cho. Mà ông chứa xong rồi ông cười. Còn các vị chứa thì nổi mục đầy hết trơn, ung thư luôn. Chứa để sinh, để hận, chứa để trả thù. Còn Bồ Tát Di Lặc chứa để cười hoan hỷ. Chúng ta chứa không được, chúng ta giải luôn cho rồi chứ chứa làm chi. Vì chúng ta chứa, chúng ta sẽ tạo tội. Cho nên không dung, không chứa, không huân tập trong các cái tâm nghiệp tham sân si. Mà không dung chứa bằng cách nào? Sự nhắc lại Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy chưa nào? Ban mai em niệm hồng danh, hòa theo gió sớm chan hòa tâm em. Sáng như các vị niệm Phật nghe rất là an lạc. Đến trưa em niệm hồng danh, tâm tư sáng lạng tịnh tâm đây rồi. Từ đây đến trưa niệm Phật nữa nghe rất là thanh tịnh. Buổi chiều em niệm hồng danh, xóa tan nghiệp chướng tánh mê kiếp người. Chiều lên niệm Phật nữa, không có mê si, không có nghiệp chướng, là bởi vì chỉ nhớ niệm Phật mà thôi. Đó, không có tánh mê kiếp người. Rồi đêm về thức niệm hồng danh, đêm khuya đó, người ta mê man trong vô minh, trong trần trược, mình cũng nhớ niệm hồng danh, cho tâm tư sáng lạn, tịnh thanh đây rồi. Cho nên sống trong tánh Phật, tâm Phật, thì phải là luôn nhớ mình là con Phật. Nhớ mình là Phật chắc chưa dám, nhưng nhớ mình là con của Phật, Phật tử là con Phật. Cho nên từ đó mà tinh tấn tu tập, đó là chúng ta sống trong bản lai diện mục của chính mình. Chứ đừng có hẹn là thành Phật lâu lắm cho nên từ từ rồi tu. Thành Phật còn lâu cho nên làm chút nghiệp ác cũng không có sao. Thấy chưa nào? Cho nên cứ từ từ mà hẹn hoài. Vì vậy chúng ta tu nhiều mà vẫn khổ đau nhiều. Như sư có đã xin phép ni trưởng và đồng thời cũng nói với đạo tràng từ đầu ngày hôm nay, nhắc chúng ta cần phải lấy nước tịnh rửa tâm, rửa tội. Các cái trạng thái tâm buồn, vui, thương, ghét, hỷ, nộ, ái, ố có phải là tâm của mình không? À, đúng rồi. Cho nên tất cả những điều đó đã không phải là tâm mình thì mình không nên giữ lâu. Mình giữ lâu thì biết đó là chúng sanh, còn buông xả thì đó là Phật. Phật là buông xả, mà tâm Phật thì trong veo, là thanh tịnh, là như tuyết, phải chưa nào? Trí tuệ thì như trăng sáng, trăng bát nhã. Cho nên nếu ai buồn nhiều, khổ nhiều, khóc nhiều, nói nhiều, kể lể nhiều, đó có phải là Phật không? À không phải. Mà hôm nay thanh tịnh niệm Phật, an lạc niệm Phật, con có khảo cũng A-di-đà Phật, chồng có nói này nói kia cũng A-di-đà Phật, mà niệm Phật riết cái là mình là Phật, mà những người chung quanh cũng sẽ niệm Phật theo mình. Bởi giờ nói làm chi, bà ấy tối ngày niệm Phật rồi nói làm chi nữa. Còn mình nói thì phải nói lại vì cái bản ngã mà. Ông nói sao bà tu bà dữ quá vậy bà, à bà niệm Phật sao bà dữ quá vậy bà, rồi con ấy má đi chùa chi mà má dữ vậy má. Đó. Cho nên chúng ta niệm Phật thì tâm cũng phải là Phật, chứ đừng có nói dạ con khẩu xà tâm Phật nhé chứ. Nói con miệng dữ chứ tâm con hiền lắm. Sư không có đồng ý. Bây giờ tâm Phật thì miệng cũng là Phật, miệng niệm Phật, tâm niệm Phật, tay làm việc Phật, ý nghĩ điều Phật, chúng ta là Phật. Đó là nước tịnh rửa đi các tội lỗi nhiễm ô một cách rất là cụ thể, rất là dễ và cũng rất là khó. Nếu không chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sẽ không thể làm được. Bài pháp đến đây là kết thúc.